Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 28 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị gương mặt cô Adele Donini, cô giáo già và lòng tận tụy phục vụ giới trẻ Ý. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về yêu thương là chu toàn lề luật. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ ngày tĩnh tâm cho các nhân viên từ thiện bác ái do Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum đồng tâm đề xướng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, 27 tháng Giêng, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, nhân dịp năm Thánh lòng thương xót, Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum đồng tâm đã đề xướng một ngày tĩnh tâm cho các cá nhân và các nhóm dấn thân phục vụ từ thiện bác ái. Ngày này sẽ được cử hành trong mỗi giáo phận trong mùa chay sắp tới. Đây sẽ là một dịp để suy tư về ơn gọi trở nên từ bi thương xót như Chúa Cha. Tôi mời gọi đón nhận đề nghị này, sử dụng những chỉ dẫn và tài liệu do Hội đồng Cor Unum soạn thảo.
New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosta kêu gọi can đảm giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine và thảm trạng tại Syria. Trong bài tham luận hôm 26 tháng Giêng vừa qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở rộng, Đức Tổng giám mục Aosta, người Philippines, nói đến con đường hòa bình bế tắc giữa Israel và Palestine. Vì thiếu những cuộc thương thuyết quan trọng giữa hai bên, những hành vi bạo lực tiếp tục như cái vòng lẩn quẩn, khiến người ta thực sự nghi ngờ về giá trị của Hiệp định Oslo đã được hai bên ký kết. Tòa Thánh tin rằng tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine chỉ có thể tiến bước nếu được những phe liên hệ trực tiếp thương thuyết với nhau với sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Điều này chắc chắn đòi phải có những quyết định can đảm từ hai phía và cần phải có những nhượng bộ tốt đẹp đối với nhau. Không có phương thức nào khác nếu cả Israel lẫn Palestine muốn được hưởng an ninh, thịnh vượng và sống chung hòa bình bên nhau với biên giới được quốc tế nhìn nhận. Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng nhận xét rằng một số thành phần trong cả hai dân tộc đã chịu đau khổ quá lâu vì quan điểm sai lầm cho rằng võ lực sẽ giải quyết những tranh chấp giữa hai bên. Chỉ có những cuộc thương thuyết được hỗ trợ, được tiến hành với lòng ngay thẳng, mới giải quyết được những tranh chấp và mang lại hòa bình cho hai dân tộc Israel và Palestine.
Đức Tổng giám mục Aosta cũng nhắc đến Hiệp định Toàn bộ giữa Tòa Thánh và Israel mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2 tháng Giêng vừa qua, liên hệ chủ yếu đến đời sống và hoạt động của giáo hội tại Palestine. Ngài nói, trong thực tại phức tạp ở Trung Đông, nơi mà tại một số quốc gia, các tín hữu Kitô đang chịu bách hại, Tòa Thánh hy vọng hiệp định này có thể là một gương về đối thoại và cộng tác, đặc biệt cho các nước Ả Rập và những nơi có đa số dân theo Hồi giáo. Về tình hình Syria với cuộc xung đột từ gần 5 năm nay, vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhận xét rằng đây không phải chỉ là cuộc xung đột giữa những người Syria với nhau, nhưng còn có chiến binh ngoại quốc từ các nơi trên thế giới tiếp tục phạm những hành vi kinh khủng khôn tả, chống lại các thường dân ở Syria và một phần tại Iraq. Ảnh hưởng của các chiến binh ngoại quốc này đã đưa tới bạo lực phe phái và bách hại các nhóm tôn giáo và chủng tộc thiểu số. Trong diễn văn trước Ngoại giao đoàn hôm 11 tháng Giêng vừa qua, Đức Giáo Hoàng Francisco bày tỏ xác tín, theo đó, chỉ có một hoạt động chung về chính trị mới có thể ngăn chặn sự bành trướng của trào lưu cực đoan và thủ cựu, sinh ra những hành vi khủng bố, tàn hại vô số nạn nhân, không những tại Syria và Libya, nhưng còn tại các nước khác ở Trung Đông và Bắc Phi nữa.
Cebu, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, kêu gọi các đại biểu tại Đại hội Thánh thể Quốc tế ở thành phố Cebu, Philippines, liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại tại Trung Quốc. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài thuyết trình hôm 25 tháng Giêng vừa qua tại Đại hội Thánh thể về các vị tử đạo của chúng ta ở Trung Quốc trong lịch sử gần đây đã làm chứng tá tuyệt vời cho Chúa Giêsu. Đức Hồng Y đặt câu hỏi, ai đáng được gọi là chứng nhân cho chân lý? Chúa Kitô là niềm hy vọng vinh quang của chúng ta. Tôi thiết nghĩ họ là những chứng nhân tuyệt hảo, những vị tử đạo. Các tín hữu Kitô ở Trung Quốc vẫn ở trong vực thẳm, trong lửa cháy, một thực tại kinh khủng. Nhà cầm quyền Bắc Kinh không cho gửi phái đoàn chính thức từ Hoa Lục đến tham dự Đại hội Thánh thể Quốc tế thứ 51 đang tiến hành tại Cebu trong những ngày này, nhưng có nhiều nhóm tín hữu Công giáo đến từ Hồng Kông và Macau. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân đã lược sơ lịch sử bách hại tôn giáo tại Trung Quốc. Hàng trăm tín hữu Kitô, trong đó có Đức Giám mục Ignacio Cung Phần Mai của Giáo phận Thượng Hải, bị bắt trong đợt đại bách hại ngày 8 tháng 9 năm 1955 vì từ chối không gia nhập Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Trong cuộc xử án, Đức Cha Cung bị yêu cầu xưng thú tội lỗi, nhưng Ngài hô to, hoan hô Chúa Kitô vua. Một số người trong đám đông cũng hô theo, hoan hô Chúa Kitô vua, hoan hô Đức Giám mục của chúng con. Theo Đức Hồng Y Giuse Quân, lòng can đảm ấy đến từ Chúa Thánh Linh.
Kuwait, một nhóm đại biểu quốc hội và luật gia tại Kuwait, mạnh mẽ chống lại việc chính quyền Kuwait City cấp đất để xây thêm các thánh đường Kitô tại đây, vì theo họ, việc làm này trái ngược với luật Sharia của Hồi giáo. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo chuyển đi hôm 26 tháng Giêng vừa qua cho biết, luật gia Ahmad Al-Asemi thông báo sáng kiến của một nhóm đại biểu quốc hội nhắm chống lại quyết định của chính quyền thành phố Kuwait. Nếu quyết định này được xác nhận thì nó trái với luật Hồi giáo và trái với hiến pháp. Họ cũng nói rằng vì Hồi giáo được công nhận là quốc giáo và là nguồn mạch chính yếu của luật pháp, nên theo các nhà nghiên cứu và chuyên gia giáo luật Hồi giáo, không được xây cất một nơi thờ phượng ngoài Hồi giáo trên bán đảo Ả Rập. Trong những ngày trước đây, báo chí địa phương đưa tin ông thị trưởng Ahmad Al-Mafohi đã cho phép xây cất, nhưng trước phản ứng tiêu cực trên đây, một quan chức thuộc phân bộ kỹ thuật của thành phố là ông Fahad Ansane vội vã nói là chưa nhận được thông tin nào về vấn đề đất đai để xây nhà thờ.
Poznan, Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Tổng giám mục Poznan, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, lên án những vụ tấn công người ngoại quốc tại nước này và gọi đó là một thứ quốc gia chủ nghĩa bệnh hoạn. Tuyên bố hôm 22 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Gadecki cũng xác nhận rằng dân Ba Lan không phải là những người bài người nước ngoài. Ngài cũng thảo luận với ông Adam Bodnar, đặc trách về di dân toàn quốc Ba Lan, về tình trạng những người vô gia cư và những người nhập cư tại nước này. Trong cuộc họp, một người Syria sinh sống từ lâu năm ở Ba Lan than phiền rằng mình không còn cảm thấy an ninh trên đường phố.
Juba, các giám mục Nam Sudan kêu gọi cộng đồng quốc tế cần đề ra những kế hoạch hòa bình khác nếu những hiệp định hòa bình ký kết giữa chính phủ Nam Sudan và phe đối lập võ trang thất bại. Lời kêu gọi trên đây được các giám mục đưa ra hôm 20 tháng Giêng sau khóa họp đặc biệt nhóm tại Roma. Mặc dù có hiệp định hòa bình được ký kết trong những tháng trước đây giữa chính phủ của Tổng thống Salva Kiir và phiến quân do cựu phó Tổng thống Riek Machar lãnh đạo, những cuộc giao tranh vẫn tiếp tục tại một số bang ở Nam Sudan. Các giám mục Nam Sudan tỏ ra âu lo vì tiến trình hòa bình có thể thất bại và xô đẩy nước này vào loại các nước bị sập, tức là những nước không có chính phủ và cũng chẳng có các cơ chế hoạt động được, rồi trở thành mồi cho những nhóm võ trang hoặc phiến quân. Ngoài ra, các giám mục kêu gọi cộng đồng quốc tế có những cố gắng mới giúp tái lập hòa bình tại những bang đang còn những nhóm phiến quân võ trang hoành hành như tại Darfur, Blue Nilo ở Nam Kordofan.
Roma, từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 2 tới đây, Hội nghị quốc tế về độc thân linh mục sẽ tiến hành tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma với sự tham dự của nhiều chuyên gia đến từ các nơi trên thế giới. Trong số các chuyên gia này, đặc biệt có cha Tony Annatarella, một nhà phân tâm học người Pháp thuộc giáo phận Paris, giáo sư tại Học viện Bernardin, sẽ nói về những điều kiện tâm lý để sống độc thân hạnh phúc ngày nay. Cha cũng được coi là một trong số những học giả nổi tiếng trên thế giới về những nguy cơ của ý thức về giống, gender theory. Hội nghị này khởi xướng từ nhận xét của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI trong thông điệp Sacerdotalis Celibatus, độc thân linh mục. Trong đó, Ngài khẳng định rằng, sự độc thân linh mục vẫn giữ nguyên giá trị trong thời nay, một thời đại có những biến đổi sâu xa về não trạng và các cơ cấu. Ban tổ chức hội nghị khẳng định rằng, hội nghị về độc thân linh mục, một con đường tự do, muốn cứu xét lời hứa sống độc thân như một giá trị, triển khai khía cạnh tích cực của lời hứa này như một cách thức nhân bản đích thực, hiến dâng trong tự do và sự hợp pháp của sự độc thân để khẳng định thái độ xin vâng đối với Thiên Chúa trong giáo hội. Theo chương trình sau lời dẫn nhập của cha François Xavier Dumortier, Viện trưởng Đại học Gregoriana, cha Tony Annatarella sẽ thuyết trình mở đầu. Trong số các diễn giả tại hội nghị cũng có Đức Hồng Emmanuele, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Vào cuối ba ngày hội nghị, sẽ có bài thuyết trình của Đức Hồng Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, về đề tài Linh mục được truyền chức trong cương vị Chúa Kitô.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Lòng thương xót Chúa luôn luôn hoạt động để cứu thoát. Thiên Chúa lắng nghe và can thiệp để giải thoát bằng cách khơi dậy những người có khả năng nghe thấy tiếng rên rỉ khổ đau và hoạt động cho những người bị áp bức. Các việc kỳ diệu của lòng thương xót Chúa được thành toàn nơi Chúa Giê-xu trong giao ước mới được ký kết trong máu Ngài. Giao ước phá hủy tội lỗi chúng ta với ơn tha thứ và làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha đã nói như trên với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong Thánh Kinh, lòng thương xót của Thiên Chúa hiện diện trong toàn lịch sử của dân tộc Israel. Với lòng thương xót của Ngài, Chúa đồng hành với lộ trình của các tổ phụ, ban cho các ngài, con cái, mặc dù điều kiện hiếm muộn. Ngài dẫn các vị trên con đường của ơn thánh và hòa giải như lịch sử của ông Giuse và các anh em chứng minh cho thấy. Và tôi nghĩ tới biết bao nhiêu anh chị em đã xa cách nhau trong gia đình và không nói chuyện với nhau nữa. Nhưng năm thánh lòng thương xót này là một dịp tốt để tìm lại với nhau, ôm hôn nhau và quên đi các chuyện xấu xa. Nhưng như chúng ta biết, bên Ai Cập, cuộc sống của dân chúng rất khổ sở. Và chính trong lúc người Israel đang ngã quỵ, thì Chúa can thiệp và cứu thoát họ. Chúng ta đọc trong sách Xuất Hành rằng, sau những năm dài ấy, vua Ai Cập qua đời, con cái Israel rên xiết trong cảnh nô lệ. Họ ta thán, và tiếng họ kêu từ cảnh nô lệ đã thấu tới Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than van, và Thiên Chúa nhớ lại giao ước của Người với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Thiên Chúa đã nhìn thấy con cái Israel, và Thiên Chúa đã biết. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
La misericordia non può rimanere indifferente davanti alla sofferenza degli oppressi. Al grido di chi è sottoposto a violenza, ridotto in schiavitù, condannato a morte.
Lòng thương xót không thể dừng dưng trước nỗi khổ đau của những người bị áp bức, trước tiếng kêu của kẻ nằm dưới bạo lực, bị trở thành nô lệ, bị kết án tử hình. Đây là một thực tại đau đớn tàn phá mọi thời đại, kể cả thời đại của chúng ta. và nó làm cho chúng ta thường cảm thấy bất lực, bị cám dỗ chai cứng con tim và nghĩ tới chuyện khác. Thiên Chúa trái lại không thờ ơ. Ngài không bao giờ rời cái nhìn khỏi nỗi khổ đau của con người. Thiên Chúa của lòng thương xót trả lời và săn sóc người nghèo, lo lắng cho những người kêu lên nỗi tuyệt vọng của họ. Thiên Chúa lắng nghe và can thiệp để cứu vớt, bằng cách dấy lên các người có khả năng nghe thấy tiếng rên xiết của khổ đau và hoạt động cho những người bị áp bức. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, lịch sử của ông Mô-xê đã bắt đầu như vậy, như là vị trung gian việc giải phóng dân Chúa. Ông đối đầu với Pha-ra-ô để thuyết phục nhà vua để cho dân Israel ra đi, và rồi ông hướng dẫn dân qua biển đỏ và qua sa mạc, tiến về miền tự do. Ông Mô-xê mà lòng thương xót Chúa đã cứu khỏi cái chết trong nước sông Nil khi mới sinh, được trở thành người trung gian của chính lòng thương xót ấy, cho phép dân sinh ra trong tự do, được cứu khỏi nước biển đỏ. Cả chúng ta nữa, trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta có thể làm công việc là những người trung gian của lòng thương xót, với các công việc của lòng từ bi, để đến gần, thoa dịu, để hiệp nhất. Chúng ta có thể làm được biết bao nhiêu việc. Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn cứu thoát, nó hoàn toàn khác với công việc của những người luôn luôn hành động để giết chóc, chẳng hạn như những kẻ gây chiến tranh. Qua tôi tớ ngài là ông Mô-xê, Chúa hướng dẫn dân Israel trong sa mạc như một đứa con, ngài giáo dục họ trong đức tin và ký giao ước với họ bằng cách tạo ra một mối dây tình yêu vô cùng mạnh mẽ như mối dây của người cha với con mình và của người chồng với người vợ. Đức Thánh Cha nêu bật tình yêu thương xót của Thiên Chúa như sau.
A tanto giunge la misericordia divina. Dio propone un rapporto d'amore particolare, esclusivo, privilegiato, quando dà istruzione a Mosè riguardo all'alleanza, dice.
Lòng thương xót của Thiên Chúa đạt tới độ đó. Thiên Chúa đề nghị một tương quan tình yêu đặc biệt, triệt để và đặc ân. Khi ban các chỉ dẫn cho ông Môi-se liên quan tới giao ước, Thiên Chúa nói, vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu của riêng ta. Vì toàn cõi đất đều là của ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Đó là những lời ngươi sẽ nói với con cái Israel. Chắc chắn Thiên Chúa đã chiếm hữu toàn trái đất bởi vì Ngài đã tạo dựng ra nó, nhưng dân trở thành một sở hữu khác, đặc biệt đối với Ngài. Nó là kho vàng bạc của Chúa, như kho vàng bạc mà vua David khẳng định đã cho việc xây dựng đền thờ. Chúng ta sẽ trở thành như vậy đối với Thiên Chúa khi tiếp nhận giao ước của Ngài và để cho mình được Ngài cứu thoát. Lòng thương xót của Chúa khiến cho con người trở thành quý báu như một kho tàng cá nhân thuộc về Chúa mà Ngài canh giữ và hài lòng về nó. Đó là các điều kỳ diệu của lòng thương xót Chúa đạt sự thành toàn tràn đầy nơi Chúa Giê-xu trong giao ước mới và vĩnh cửu, được hoàn thành trong máu Ngài, máu phá hủy tội lỗi với ơn tha thứ và khiến cho chúng ta vĩnh viễn trở thành con cái Thiên Chúa, các đồ trang sức quý báu trong bàn tay của Thiên Chúa Cha nhân lành và từ bi. Và nếu chúng ta là con cái của Thiên Chúa và có khả thể được gia tài này, gia tài lòng nhân lành và thương xót đối với những người khác, chúng ta hãy xin Chúa trong năm lòng thương xót này cũng cho chúng ta làm các việc của lòng thương xót. Chúng ta hãy mở rộng con tim để đến với tất cả mọi người với các công việc của lòng thương xót, gia tài lòng thương xót của Thiên Chúa Cha đã có đối với chúng ta.
Một số nam nữ nghệ sĩ của một đoàn xiếc đã biểu diễn giúp vui mọi người hiện diện. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương khác nhau, trong đó có các thành viên Học viện Thánh Đa Minh Roma và tín hữu đến từ nước Côte d'Ivoire, cũng như các thành viên Ủy ban Độc lập bảo vệ các nạn nhân Áo do Đức Hồng Y Sonborn, Tổng giám mục viên, và Đức Cha Klaus Quinn hướng dẫn. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ thủ đô Brasilia và São José dos Campos của Brazil. Đức Thánh Cha nói, mỗi người chúng ta đều quý báu và duy nhất trước mặt Chúa, xin Ngài ban ơn cho chúng ta biết đào sâu tương quan với Ngài và đáp trả lại tiếng Chúa kêu mời với trọn con tim. Ngài cầu mong đừng có gì có thể ngăn cản tín hữu sống và lớn lên trong tình bạn với Chúa, trái lại, luôn luôn để cho tình yêu tái sinh như con cái và hòa giải với Chúa và với nhau. Chào các tín hữu vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha nói Thiên Chúa không thinh lặng trước các khổ đau và tiếng kêu của con cái Ngài hay trước bất công và bách hại, nhưng can thiệp và ban ơn cứu độ và sự trợ giúp với lòng thương xót của Chúa. Ngài kiên nhẫn với kẻ có tội để chờ đợi họ hoán cải, hiểu biết chân lý và được ơn cứu độ. Đức Thánh Cha xin Chúa chúc lành cho họ và giữ gìn họ khỏi kẻ dữ. Trong các đoàn hành hương đến từ Italia, Đức Thánh Cha chào các nữ tu dòng Thánh Phaolô, Liên minh Linh mục Thánh Mẫu, các đào tạo viên Học viện Quốc tế Đông Bosco và Hiệp hội Gia đình Nazareth nhân mừng kỷ niệm 60 năm thành lập, cũng như học sinh trường Thánh Maria Formia kỷ niệm 50 năm hoạt động của các nữ tu dòng Palotine. Ngài cầu chúc mọi người khi bước qua cửa năm thánh cũng ra khỏi sự ích kỷ và thăng tiến việc thực thi bác ái và từ bi đối với tha nhân. Chào giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho biết hôm nay là lễ nhớ Thánh Thomas Aquino, bổn mạng các trường công giáo. Ngài cầu chúc gương sống của thánh nhân thúc đẩy người trẻ nhìn thấy nơi Chúa Giêsu nhân từ vị thầy duy nhất. Đức Thánh Cha xin thánh nhân bầu cử cho các bệnh nhân có được sự thanh thản và bình an trong mầu nhiệm của thập giá họ đang mang, và Ngài chúc cho các cặp vợ chồng mới cưới biết tìm thấy nơi giáo lý của Thánh Thomas, lòng can đảm và giúp họ có con tim khôn ngoan để chu toàn sứ mệnh của ơn gọi hôn nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a male.
Domino vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sin nomen Domini benedictum,
ex hoc nunque usque in seculum,
aiuterium nostrum in nomine Domini,
qui fecit celum et terra,
benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại lòng tận tụy phục vụ giới trẻ người Ý của cô giáo già Adele Donini.
Trong cuốn sách tựa đề Ảnh vẫy phép lạ hay Ảnh Đức Mẹ ban ơn, cha Luigi Maria Facenda, người Ý, đã kể lại câu chuyện sau đây. Một buổi sáng, sau khi dâng thánh lễ và còn ở nơi phòng thánh, ông Quinto lễ độ bước vào và thưa, nếu không có gì phiền thì xin cha cho cô giáo già được niềm vui rước Đức Chúa Giêsu thánh thể. Cô sẽ vô cùng ghi ơn cha. Tôi mỉm cười và mau mắn làm theo lời ông Quinto xin. Tôi mang mình Thánh Chúa đến cho cô giáo già. Đã một năm trôi qua, tôi không có dịp gặp cô giáo già, 87 tuổi, tên Adele Donini. Tuổi cao sức yếu, nhưng khuôn mặt của cô giáo già vẫn giữ nguyên nét vui tươi, hiền dịu và trong sáng, biểu lộ một tâm hồn thanh sạch. Nhất là đôi mắt thật tinh anh, đúng như lời người ta nói. Đôi mắt là tấm gương phản chiếu linh hồn. Trước khi bắt đầu nghi thức trao mình Thánh Chúa, tôi dừng lại một phút chiêm ngắm khuôn mặt an bình phúc hậu. Tôi nghĩ đến lời Thánh Phaolô Tông Đồ nói, con ước ao chết để được ở với Đức Chúa Giêsu Kitô. Vừa trông thấy tôi, cô giáo già hỏi ngay, xin cha nhìn đây, cha có ảnh đeo Đức Mẹ ban ơn này chưa? Và không câu trả lời nào làm vui lòng cô giáo già cho bằng câu trả lời, có rồi. Cô giáo nói tiếp, con ước ao cho mọi người mang ảnh vẫy phép lạ, kể cả người lớn. Ước gì mọi người đều mang trong mình hình ảnh này, vì ai ai cũng cần được Đức Mẹ Maria che chở phù trì. Mấy đứa trẻ đã có rồi. Nói xong, cô giáo già hạ giọng nói nhỏ, đã 15 ngày qua, con không trông thấy mặt chúng. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, chúng là ai? Cô giáo già trả lời, mấy đứa thanh niên thiếu nữ của con. Thì ra những người trẻ là tất cả niềm vui, niềm hy vọng của cô giáo già. Sau khi rước lễ, cô giáo già Adele Donini mỉm cười nói với tôi, cha biết không, con không bao giờ có mảy may ý nghĩ lập gia đình, con nghĩ là mình phải thuộc trọn về Đức Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria. Cô giáo già Adele Donini qua đời năm 87 tuổi rưỡi tại Villa Daiano, gần thành phố Bologna, miền trung nước Ý. Cô giáo già qua đời nhưng ai cũng nhớ rõ khuôn mặt của cô, bởi lẽ rất nhiều người trong thành phố là học trò của cô. Từ ông bà đến cha mẹ rồi đến con cái và cháu chắt, ai ai cũng từng thụ huấn với cô, không cách này thì cách khác. Trọn cuộc đời, cô dâng hiến cho việc giáo dục giới trẻ. Người trẻ trong thành phố là những đứa con giáo ái của cô. Nghề giáo trở thành một sứ mệnh cao cả đối với cô. Nơi mỗi một người trẻ, cô giáo Adele Donini nhìn thấy một học sinh của cuộc sống. Vì thế, không những cô dạy cho biết đọc, biết viết, nhưng nhất là cô dạy cho chúng biết cách thức sống. Sống xứng nhân phẩm và sống đúng tư cách những người con của Thiên Chúa. Cô luôn giữ trọn vai trò làm thầy, làm người hướng đạo, và các người trẻ cảm nhận rõ ràng điều đó nên chúng hết lòng yêu thương quý trọng cô giáo già. Cô Adele Donini từ chối việc lập gia đình và quyền có vài người con để trở thành mẹ của hàng trăm hàng ngàn người con của thành phố. Tất cả những người trẻ đều thuộc về gia đình của cô. Cho dù khi chúng đã lớn khôn rồi lập gia đình, có con cái, cháu chắt, cô luôn theo dõi, canh chừng để chúng luôn sống tử tế, ngoan đạo. Cô giáo già Adele Donini không áp đặt, ép buộc ai, nhưng chính lối sống của cô như nói với từng người học trò của cô rằng, hỡi các con, hãy sống đàng hoàng như cô đã sống và đang sống. Vào lễ hiển linh ngày 6 tháng Giêng, thị trưởng thành phố Bologna đã trao tặng cô giáo già Adele Donini giải thưởng lòng nhân hậu vì lòng tận tụy phục vụ giới trẻ và tấm gương tốt lành cô nêu cao cho mọi người bắt chước. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 37. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàng. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn, người sẽ cho được phỉ chí tội lòng. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh, công lý bạn, người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. Hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đời trong người, bạn chẳng nên nổi giận với kẻ được thành công hay với người xảo trá. Chúa giúp con người bước đi vững chãi, ưa chuộng đường lối họ dõi theo. Dù họ có vấp, cũng không ngã gục. Bởi vì đã có Chúa cầm tay, từ nhỏ dạy tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay, dòng giống mai sau hưởng phúc lành. Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời. Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Miệng lưỡi người công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Luật Thiên Chúa họ ghi tạc trong lòng, bước chân đi không hề lảo đảo.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về yêu thương là chu toàn lề luật.
Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Học với Người. Đức Giêsu là một rabbi tức là một vị thầy, nhưng Ngài khác với các vị thầy và những kinh sư thời đó. Các kinh sư mở trường thâu tập học trò để nghiên cứu kinh thánh và tra xét lề luật. Còn Đức Giê-xu lại đi khắp nơi rao giảng và dạy dỗ người ta. Ai cũng có thể đến với Ngài và lắng nghe Ngài giảng dạy. Dân chúng thật sự ngỡ ngàng thán phục trước cung cách sư phạm và giáo huấn của Đức Giê-xu, vì Ngài giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư thời đó. Ngài không giảng suông bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng bằng chính đời sống đậm tình yêu thương của mình. Các kinh sư chỉ biết trích dẫn hàng trăm lề luật tỉ mỉ đến từng chi tiết để bắt chẹt dân chúng, khiến họ bị gò bó trong những khuôn khổ cứng ngắc. Lề luật là phương tiện giúp con người triển nở, sống có kỷ cương phép tắc. Thế nhưng qua cách giảng giải của các vị thầy đã trở thành những gánh nặng nề chất lên vai dân chúng. Trong khi đó, chính các vị thầy lại chỉ biết trích luật chứ chẳng bao giờ sống điều mình rao giảng. Luật lệ nhiều đến nỗi dân chúng không biết đâu là điều chính yếu cần phải giữ và đâu là những chi tiết dư thừa do con người bày ra. Bởi vậy, cái phải tuân giữ như tình yêu và lòng thương xót thì họ lại không giữ, còn những tiểu tiết như rửa tay trước bữa ăn họ lại tỉ mỉ thực hành. Thế nên cũng chẳng ngạc nhiên khi có người đến hỏi Đức Giê-xu đâu mới là giới răn quan trọng nhất. Đức Giê-xu đã đặt lại trật tự đúng đắn giữa lề luật với con người. Ngài cho dân chúng thấy rằng lề luật không phải là ông chủ bắt con người phải phục dịch, nhưng là một lối nẻo để đưa con người đến gần Chúa. Và lề luật quan trọng nhất chính là tình yêu mến, mến Chúa, yêu người, chứ không phải luật thanh tẩy hay nộp thuế thập phân hay kiêng việc ngày Sa-bát. Như vậy, Đức Giê-xu đến để nâng con người từ cấp độ lề luật lên những cung bậc của tình yêu. Đức Giê-xu không phá bỏ luật Mô-xê, nhưng Ngài cho thấy rằng còn có một thứ luật khác quan trọng hơn nhiều. Đức Giê-xu không nói các ông không được phép ném đá chị phụ nữ ngoại tình này, nhưng Ngài chỉ cho họ thấy cần phải vượt qua những luật lệ hà khắc để chạm tới tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ. Đối với Giê-xu, giúp một người đã nhiều năm sống trong bệnh tật được lành thì quan trọng hơn chuyện giữ ngày Sa-bát theo luật cách cứng nhắc. Giúp một người đói có của ăn thì có ý nghĩa hơn chuyện suốt ngày đọc kinh mà chẳng có lòng bác ái. Có lần, Ngài ngồi quan sát người ta dâng cúng cho đền thờ. Ngài vội vã gọi các môn đệ tới và chỉ cho họ thấy hình ảnh một bà quá nghèo bỏ vào thùng chỉ có 2 đồng bạc. Ngài cho rằng 2 đồng bạc ấy mới thật sự là của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, là lễ dâng quý giá hơn cả, bởi vì nó chứa đựng trong đó cả một tình yêu mến thật trong sáng và thấm đượm những hy sinh. Bất chấp những luật cấm, Giê-xu đã đụng chạm đến những người cùi một cách thản nhiên để chữa lành họ mà không sợ bị lây nhiễm. Vì tự trái tim đầy lòng thương cảm của mình, Ngài hiểu được họ cô đơn biết chừng nào và họ cần một bàn tay tiếp chạm đến họ biết bao nhiêu. Cuộc cách mạng mà Giê-xu thực thi là cuộc cách mạng của tình yêu, của lòng thương xót. Bạn thân mến, nếu sống với Chúa mà lúc nào cũng chăm chú vào lề luật, thì hóa ra con người chỉ là những kẻ nô bộc, còn Thiên Chúa lại là một ông chủ hà khắc. Đức Giê-xu không muốn như thế, vì Ngài đến trần gian để cho mọi người biết rằng Thiên Chúa là cha nhân hậu, muốn đối xử với con người bằng một tình yêu phụ tử. Và trong tình yêu mến, không còn luật lệ nào nữa, vì tất cả mọi luật lệ đã được chu toàn. Thật vậy, ta chỉ thấy đi lễ nhà thờ, đọc kinh cầu nguyện là một chuyện khó khăn, mất thời gian, nếu ta nghĩ rằng đó là một luật bắt phải làm như thế. Ai không đi lễ ngày Chúa Nhật thì mắc tội trọng. Như vậy, ta đi lễ và cố gắng chu toàn những bổn phận thiêng liêng chỉ vì sợ phạm tội, sợ Thiên Chúa là một ông chủ hà khắc sẽ trách phạt và đày ải chúng ta xuống những tầng sâu địa ngục. Nhưng nếu ta thật sự yêu mến Chúa và nếu chúng ta thật sự cảm nhận rằng những giây phút đi lễ nhà thờ, những giây phút được ở bên Chúa là những giây phút của niềm vui, của hạnh phúc, ta sẽ mau mắn đến với Chúa, sẽ hoan hỷ cầu nguyện chứ chẳng còn bận tâm đến thời gian, đến luật lệ nữa. Chính khi yêu thương là đã chu toàn lề luật rồi. Đức Giê-xu đến và mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tình yêu và lòng xót thương. Chúng ta đã sống trong kỷ nguyên ấy khá lâu, nhưng dường như những lề lối cũ vẫn cứ còn tồn đọng mãi trong đời sống của chúng ta. Ta đi lễ đọc kinh như một cỗ máy, như một người mất trí, hay thậm chí còn coi đó như một hình phạt nặng nhọc. Ta chỉ nhìn thấy nơi đạo Công giáo của chúng ta những cấm đoán, mà không thấy nơi đó một lời mời gọi kết thân với Chúa, Đấng vẫn hằng yêu chúng ta. Ta câu nệ những giới luật này, quy định nọ, mà quên mất đi lối cư xử lấy tình yêu làm đầu. Ta hạnh phúc khi bố thí cho nhà thờ một số tiền lớn, và nghĩ rằng mình đã lập được công to, trong khi người khác khẩn thiết nài xin ta, ta chẳng buồn đưa mắt nhìn tới. Luật lệ sẽ nhanh chóng đè nặng lên ta, khiến ta phải ngộp thở khi ta không đặt vào đấy tình yêu mến của mình. Các bạn thân mến, rượu mới, bầu da cũng phải mới, kỷ nguyên mới, tinh thần cũng phải mới. Bởi vậy, trong năm thánh lòng thương xót này, chúng ta được mời gọi hãy sống một tinh thần mới. Hãy đến với Chúa bằng một con tim chân thành và với tâm tình của một người con thảo mến.
Cho con một điều dân mới, yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau.
Theo gương thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình. Liều cả tấm thân tình yêu chính tâm,
yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy.
Lời yêu dấu vẫn không bằng chính gương thầy. Hôm nay thầy dùng nước đây đôi tay giữa chân chúng
con ơi, ngần ngại chi nữa, nay con làm cũng như thầy, con xem thầy là Chúa con mà thấy giữa chân từng người chúng con.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ thầy.
Cao quý thay là nhân đức yêu, đoàn con hãy theo. Cho nhau cả chính thân mình, yêu thương cần chỉ đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tỏa lan bốn phương, này con biết cha
yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền, yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hơn cấm ghét ghen, yêu thương dọi nguồn chân luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi.
Yêu thương là điều dặn mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ thầy. Yêu thương là điều dặn mới.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ ngày tĩnh tâm cho các nhân viên từ thiện bác ái do Hội đồng Tòa Thánh Cót Unum Đồng Tâm đề xướng. New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa kêu gọi can đảm giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine và thảm trạng tại Syria. Cebu, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, Nguyên Giám mục Hồng Kông, kêu gọi các đại biểu tại Đại hội Thánh thể Quốc tế ở thành phố Cebu, Philippines, liên đới với các tín hữu Kitô bị bách hại tại Trung Quốc. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.